Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Tiếp tục loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính, hôm nay chúng ta sẽ nói về truyền thống và luật pháp trong Do Thái giáo. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài là Cứu Chúa Tôi của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mai Hậu.
Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc hát thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào sâu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa tôi. Ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuốc sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu. Ngài là lối đi cho trần gian, là niềm khát khao cho hồn thân. Ngài là ánh dương huy hoàng soi dân, dắt đưa nhân gian vào miền tươi sáng. Ngài tìm kiếm tôi trong trần gian, Ngài chuộc cứu tôi nơi lầm than. Ngài dìu bước tôi qua mọi nguy khôn, dẫn đưa tôi đi vào miền Thái An. Sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuốc sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu. Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc hát thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào sâu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa tôi. Ngài là ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuốc sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu. cho trần gian là niềm khát khao cho hồn thân. Ngài là ánh dương huy hoàng soi dân, dắt đưa nhân gian vào miền tươi sáng. Ngài tìm kiếm tôi trong trần gian, Ngài chúa cứu tôi nơi lầm than. Ngài dìu bước tôi qua mọi nguy khôn, dẫn đưa tôi đi vào miền thái an. Ngài là ban mai sau những đêm dài, rạng ngời ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuông sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Hậu trong ca khúc Ngài là cứu Chúa tôi của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài nói về truyền thống và luật pháp trong Do Thái giáo. Do Thái giáo ngày nay được thể hiện qua ba hình thức khác nhau: Do Thái giáo chính thống, Do Thái giáo bảo thủ và Do Thái giáo cải cách. Những người Do Thái theo Do Thái giáo chính thống cố gắng tuân giữ giới luật. Họ học hỏi nghiên cứu Kinh Torah hay là bộ luật Môi-se. Kinh Torah chính là ngũ kinh Môi-se gồm 5 sách đầu tiên của Cựu Ước là Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Phục Truyền. Đối với người Do Thái chính thống, ngũ kinh Môi-se là nguyên tắc cho mọi sinh hoạt của đời sống. Người theo Do Thái giáo chính thống không chỉ tuân giữ Kinh Torah mà còn nỗ lực tuân giữ những giáo lý tích lũy và truyền lại qua nhiều thế kỷ. Một số những giáo lý này được đúc kết lại vào khoảng năm 200 sau Chúa trong một pho sách gọi là Kinh Mishnah, dày khoảng 1.000 trang và gồm rất nhiều giáo huấn cho cuộc sống hàng ngày, gọi là Halakha hay là đường đi. Khoảng năm 500 sau Chúa, một bộ sách giáo huấn khác của người Do Thái cũng được chữ tác gọi là Kinh Talmud, gồm 36 cuốn dựa trên Kinh Mishnah nhưng đã được thêm vào rất nhiều các tài liệu khác. Đặc biệt là những câu chuyện nổi tiếng gọi là sách Haggadah. Ba bộ sách Torah, Mishnah và Talmud chi phối tất cả mọi lĩnh vực của đời sống của một người theo Do Thái giáo chính thống. Thí dụ như chúng ta nói về các lề luật liên quan đến ăn uống, Kinh Torah hay là luật Môi-se cấm ăn thịt heo hay sò hến. Những món ăn nấu bằng thịt không được cho sữa vào. Gia súc phải giết thịt bằng những phương cách nhất định để huyết chảy ra hết, vì luật Môi-se cấm ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là còn huyết. Và đó cũng là lý do luật Môi-se cũng cấm ăn thịt thú vật chết ngột. Người theo Do Thái giáo chính thống cũng không làm việc, di chuyển, dùng điện thoại, viết lách, đụng đến tiền hoặc đứng chụp hình trong ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Tất nhiên, trong ngày Sa-bát còn có hàng trăm các điều cấm khác nữa. Người Do Thái bảo thủ giải thích Kinh Torah bớt chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, họ vẫn tin rằng giới luật là rất thiết yếu cho cuộc sống. Những người theo Do Thái giáo bảo thủ cũng muốn duy trì tiếng Hy Bá cổ và các truyền thống của Do Thái giáo. Những người theo Do Thái giáo cải cách thì đã đi một bước khá xa đối với Do Thái giáo chính thống khi họ dạy rằng các nguyên tắc trong Do Thái giáo quan trọng hơn là các hình thức lễ nghi theo tục lệ truyền thống. Hầu hết những người theo Do Thái giáo cải cách không giữ các lề luật về ăn uống hay là các quy định cấm đoán khác liên quan đến ngày Sa-bát. Tuy nhiên, dù là người theo Do Thái giáo chính thống, bảo thủ hay cải cách, thì tất cả đều đồng ý với nhau rằng ngày Sa-bát hay lễ cuối tuần đối với người Do Thái là một ngày thánh phải giữ. Họ có một câu tục ngữ: ngày Sa-bát giữ người Israel hơn là người Israel giữ ngày Sa-bát. Đối với người Do Thái, ngày Sa-bát khởi sự từ chiều tối thứ sáu lúc mặt trời lặn và kéo dài đến chiều tối thứ bảy. Trong những gia đình Do Thái sùng đạo, lúc mặt trời lặn chiều thứ sáu, người mẹ trong gia đình đứng cùng với mọi người trong nhà sẽ thắp một ngọn đèn truyền thống và đọc một lời chúc lành cổ truyền. Đáng chúc tụng Chúa là Thượng Đế của toàn vũ trụ, Đấng đã thánh hóa chúng con bằng luật pháp và giới răn của Ngài và truyền cho chúng con thắp lên ánh sáng cho ngày Sa-bát. Sau đó người cha sẽ cầm chén rượu nho chúc tạ, rồi mỗi người nhấp một chút. Sau đó, ông cắt ổ bánh Sa-bát và mọi người dùng bữa. Sau bữa cơm tối ngày Sa-bát, những người Do Thái bảo thủ và cải cách đi đến nhà hội. Lễ chính của người theo Do Thái giáo chính thống là vào sáng thứ bảy, trong khi hầu hết những người Do Thái bảo thủ giữ lễ thờ phượng vào buổi chiều. Những ngày thánh trọng thể nhất của người Do Thái là ngày Rosh Hashanah, là ngày Tết Do Thái nhằm tháng 9 hay tháng 10, ngày Yom Kippur và ngày Đại lễ chuộc tội. Trước những ngày này khoảng 10 ngày là thời gian ăn năn sám hối ép linh hồn mình. Một kỳ lễ quan trọng khác của người Do Thái là lễ vượt qua, thường rơi vào khoảng thời gian Cơ Đốc giáo giữ lễ phục sinh. Ngày lễ vượt qua trong các gia đình Do Thái khởi đầu câu hỏi của một đứa trẻ. Đêm nay có gì khác hơn những đêm khác? Một người lớn tuổi sẽ trả lời, chúng ta làm nô lệ cho Pharaoh trong xứ Ai Cập. Nếu Đức Chúa Trời không giải cứu tổ phụ chúng ta bằng cánh tay mạnh sức giơ thẳng ra, chúng ta sẽ vẫn cứ làm nô lệ. Đó là lý do tại sao đêm nay khác với mọi đêm. Và như vậy, kỳ lễ vượt qua khởi sự với những nghi thức, những cổ tục, những lời cầu nguyện, bữa ăn và các trò chơi cho trẻ con. Trong số những điều vừa trình bày về Do Thái giáo, trong Cơ Đốc giáo cũng có một số điểm tương đồng. Cơ Đốc nhân tin nhận những giáo huấn trong Cựu Ước, cùng tin một Thượng Đế mà người Do Thái tin, một Đức Chúa Trời chân thật, thánh khiết, công chính và có một. Cơ Đốc nhân cũng như người Do Thái cùng tuyên bố rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đó là theo sách Phục Truyền chương 6, câu 4, câu 5. Những giáo huấn liên quan đến luân lý, đạo đức trong Kinh Thánh là một phần di sản của cả người Do Thái lẫn các tín hữu Cơ Đốc. Cả hai đều tin rằng đó là thánh luật Chúa ban và Ngài là Thượng Đế hằng sống, là Đấng tạo dựng nên trời đất vũ trụ. Giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo có nhiều điểm chung như nhu cầu thờ phượng Đức Chúa Trời, tầm quan trọng của gia đình được nhấn mạnh và bổn phận phải yêu thương tha nhân. Nhiều người Do Thái chấp nhận Chúa Giê-xu là một tiên tri lớn và chấp nhận nhiều lời dạy của Ngài. Tuy nhiên, ngoài ra họ không tiến xa hơn, nghĩa là không công nhận Ngài là Đấng Mê-si-a của lời hứa. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ bàn đến khác biệt cơ bản giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.